Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta. Bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
À vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, ngay lúc này đây khi quý vị đang nghe chương trình này thì đại hội lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang diễn ra ở Bắc Kinh. Có hai vấn đề chính mà người ta nói đến nhiều trong cái đại hội này. Thứ nhất là có thể Đảng Cộng sản của Trung Quốc sẽ thay đổi cái điều lệ. Và cái thứ hai là sẽ đưa cái gọi là tư tưởng Tập Cận Bình vào. Trước tiên xin anh Lưu Dân có thể giải thích cho tư tưởng Tập Cận Bình là cái gì?
Tư tưởng Tập Cận Bình là gì đó? Thì đây quả là một cái chuyện nó mình không có thể mà nói rút ngắn trong vòng 10-15 phút được. Tuy nhiên có thể mình trả lời một cách đơn giản là từ năm 1949 đến giờ, có nghĩa là từ khi Mao Trạch Đông chiếm Hoa Lục, nghĩa là rồi thiết lập lên cái chế độ Cộng hòa Nhân dân, tức là cái chế độ Cộng sản ở Trung Quốc đó, thì chỉ có ba người gọi là được coi như là lãnh tụ nhân tuyển, nhân tố chính yếu của đảng. Đó là Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình và cho đến bây giờ thì là Tập Cận Bình. Người ta cũng có đề cập đến ông Giang Trạch Dân, tuy nhiên ông Giang Trạch Dân chỉ chiếm một cái vai trò khá lu mờ. Các lý thuyết về tam đại diện của ông Giang Trạch Dân đưa ra cũng không được hưởng ứng gì mấy. Thì cái tư tưởng của Tập Cận Bình, cái tư tưởng của Mao Trạch Đông thì dĩ nhiên ta không nói, đó là một cái tư tưởng về chiến tranh, lấy nông thôn bao vây thành thị, vân vân, đấu tranh giai cấp. Tư tưởng của Đặng Tiểu Bình là thực dụng chủ nghĩa, con mèo trắng hay con mèo đen, miễn là nó bắt chuột được là được rồi. Còn cái tư tưởng của Tập Cận Bình lại là một cái tư tưởng cộng sản mang màu sắc Trung Quốc trong thế hệ mới, trong cái thời kỳ mới của thế giới. Thì đây là những cái sự phát triển về mặt tư tưởng có tính cách liên tục và có tính cách kế thừa từ các cái thế hệ lãnh đạo, mà cái thế hệ lãnh đạo của ông Tập Cận Bình được coi như là cái thế hệ lãnh đạo thứ sáu, tức là kể từ thời của Mao Trạch Đông, bởi vì đây là một cái thế hệ mà có thể nói là các cái hạt giống đỏ, các cái hoàng tử đỏ được huấn luyện, được cấy vào, được cơ cấu vào cái cơ quan lãnh đạo của Trung Quốc từ cái thời mà Đảng Cộng sản cầm quyền từ cách đây 65 năm.
Trong bài diễn văn của mình thì ông Tập Cận Bình cũng nói nhiều về cái thời phục hưng Trung Hoa, tức là thời đại thứ ba kể từ khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời năm 1949. Cái mà anh nói tôi thấy thú vị ở đây là một Trung Quốc không xa rời Mác Lênin, tức là vẫn là Cộng sản, nhưng mà theo cái kiểu của Trung Quốc, và làm thế nào đó, cái mục tiêu quan trọng là gì? Là đem lại cái vị thế xứng đáng cho cái nước này ở trên trường thế giới. Thì chúng ta có thể nói rằng là những cái chính sách chẳng hạn như là nhất đới nhất lộ, rồi thì cái chính sách bành trướng ở Biển Đông là nó cũng nằm ở trong cái mục tiêu này, phải không thưa anh?
Vâng, trong cái bài diễn văn của ông Tập Cận Bình tóm tắt lại thành quả 5 năm vừa qua thì người ta chú ý đến nhiều điểm. Cái điểm thứ nhất là về vai trò và cái vị trí của Trung Quốc trong bối cảnh thế giới hiện nay. Cái thứ nhì là các vấn đề nội bộ, đến thứ ba mới các vấn đề đối ngoại. Thì về cái thứ nhất, cái điểm mà người ta chú ý đến đó là ông Tập Cận Bình xác định Trung Quốc đang có cái vai trò có tầm mức ảnh hưởng toàn cầu. Thì điều này không phải là quá lời, thưa anh Quốc Vinh, bởi vì chúng ta cũng đã thấy trong vài thập niên vừa qua cái sự lớn mạnh của Trung Quốc nó càng ngày càng rõ rệt hơn, và nó đang ở một cái vị thế cạnh tranh với Hoa Kỳ trong cái cương vị gọi là, nói theo từ Kim Hiệp, là bá chủ võ lâm, hoặc là đang thống nhất giang hồ chẳng hạn. Thì dĩ nhiên là cái con đường nó vẫn còn nhiều khó khăn và có thể nó còn xa, nhưng mà cái giấc mơ Trung Quốc mà ông Tập Cận Bình mô tả như là một cái cuộc đua marathon 100 năm đó, tức là từ 1949 và sẽ đến 2049, tức là đúng 100 năm là sẽ hoàn tất cái giai đoạn đó. Tuy không nói ra nhưng mà rõ ràng ông đã ám chỉ một cái chuyện là đến năm 2049 thì Trung Hoa sẽ là quốc gia số 1 ở trên thế giới này.
Trong bài diễn văn của mình thì ông Tập Cận Bình cũng hé lộ mục tiêu chính là làm thế nào Trung Quốc phát triển hài hòa giữa kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và sinh thái, rồi còn các cái chính sách cụ thể để mà làm sao thực hiện được cái mục tiêu đó, thì ông ta có nói đến cái gọi là bốn toàn diện. Thì không hiểu cái bốn toàn diện đó nó có nghĩa là như thế nào thưa anh?
Vâng, bốn toàn diện đó là chuyên nghiệp hóa và hiện đại hóa quân đội toàn diện, chấn chỉnh đảng toàn diện, cái sự là mang lại cái lợi ích phúc lợi cho nhân dân toàn diện và bảo vệ cái hệ thống sinh thái toàn diện. Chúng ta đều thấy đây là những cái danh từ rất là mới mà người ta được nghe từ một cái đại hội đảng cộng sản. Có thể là đại hội đảng cộng sản từ trước nay chúng ta thường nghe chỉ là những cái câu chữ thường được lặp lại một cách khuôn sáo, nhưng mà ông Tập Cận Bình này đã đưa ra một cái điểm mà bây giờ người ta mới bắt đầu nhìn ra, đó là cái chủ nghĩa xã hội với màu sắc Trung Quốc. Thì ông có thể có ý muốn làm khác đi, nhưng mà dù là có ý định làm khác đi chăng nữa đó, thì người ta chỉ thấy rằng là ông Tập Cận Bình đang nói về một cái chuyện đang xảy ra, đã có thật mà thôi, chứ không phải là một cái phát kiến gì mới. Bởi vì cái vấn đề ô nhiễm môi trường ở Trung Quốc là một cái vấn đề nó trầm kha, nó khá là nghiêm trọng. Nếu mà không giải quyết trong cái thế hệ này, thì có lẽ là một cái ngày nào đó, các cái thế hệ tương lai của Trung Quốc sẽ đi ra đường với một cái bộ dạng hay là những cái y phục giống như là những cái hiệp sĩ ninja của Nhật, nghĩa là tức là bao trùm từ đầu đến đuôi hết, không dám thở luôn. Hoặc là những cái sự xa cách giữa người giàu, người nghèo, giữa tầng lớp trung lưu hoặc là đại gia ở thành thị so với những cái người ở nông thôn buổi sáng vẫn còn ăn cháo trắng với lại củ cải muối vân vân. Thì Trung Quốc đang đối phó với nhiều cái ẩn số hay là nhiều cái mâu thuẫn mà có thể nó sẽ gây ra những cái bùng nổ xã hội. Nếu mà không có các cái toàn diện hóa này đó của ông Tập Cận Bình, thì chắc chắn rằng người ta cũng sẽ thấy không những trong xã hội nó sẽ xảy ra nhiều cái xung đột, nhưng mà ngay cả cái tầng lớp lãnh đạo sẽ có những cái phe phái khác nhau chống lại những cái con đường của ông ta đi, hoặc là chống lại những con đường của ông ta đang áp dụng.
Tức là một trong những cái nhu cầu là làm thế nào thu ngắn được cái khoảng cách giàu nghèo, mà trong bất kỳ một cái đất nước nào đang đi lên thì bao giờ cái chuyện này cũng là một cái vấn đề gây nhiều cái sự nhức nhối ở trong xã hội. Một trong bốn cái toàn diện mà ông Tập Cận Bình nói đến là quản lý đảng nghiêm khắc toàn diện. Thì không hiểu là ý ông muốn nói cái gì ở đây thưa anh. Trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng biết là ông Tập Cận Bình đã thẳng tay trừng trị các quan chức tham nhũng chẳng hạn. Nhưng mà có vẻ như là với một cái đất nước như vậy, với một cái guồng máy chính trị như vậy, một mặt cần phải có những cái cải cách sâu sắc toàn diện, rồi thì quản lý đất nước phải xây dựng, củng cố cái hệ thống pháp trị, thì rõ ràng là đánh tham nhũng không biết bao nhiêu mà đủ, phải không thưa anh? Thành thử ra là tuần tới khi mà họ sắp xếp lại nhân sự trong Đảng Cộng sản Trung Quốc thì chắc có rất là nhiều điều thú vị ở đây. Nhưng mà xem chừng như tuy là thú vị nhưng mà có vẻ là đoán trước được đối với cái vị trí của ông Tập Cận Bình.
Vâng, có lẽ là những cái tràng pháo tay dành cho cái bài diễn văn của ông Tập Cận Bình vang lên một cách sôi nổi và kéo dài, nhất là khi ông nói về cái chiến dịch chống tham nhũng ở trong đảng, chống cái sự hình thành của các cái nhóm lợi ích, và đặc biệt là các cái thành quả của ông đã làm được trong cái chiến dịch gọi là đã hổ diệt ruồi của mình. Thì chúng ta đã thấy nhiều cái, đã nghe nhiều cái tên tuổi lớn đã rơi đài, có những người là ủy viên Bộ Chính trị, có những người là ủy ban thường vụ vân vân. Thì đó là thí dụ như là những cái trường hợp mà chúng ta biết, như là các ông Bạc Hy Lai, các ông Chu Vĩnh Khang, hoặc là lệnh kế hoạch từ Tài Hậu vân vân. Nghĩa là từ những cái người trong quân ủy trung ương đến những cái người trong là ủy viên của Bộ Chính trị vân vân đều đã bị ông Tập Cận Bình rờ gáy, và họ đã bị thất sủng và họ đã bị trục xuất ra khỏi đảng, và đang có người còn đang bị giam tù nữa. Dù sao đi chăng nữa, người ta cũng thấy rằng là có lẽ không phải là một mình ông Tập Cận Bình thực hiện được cái chiến dịch đã hổ diệt ruồi này, mà phải có một cái sự chung lưng đấu cật với nhiều cái phe nhóm khác. Nhưng mà ngược lại, những người khác lại coi như là đây là một cái cuộc thanh trừng truyền thống hay là cố hữu các đối thủ chính trị của mình, để có thể ông Tập Cận Bình độc quyền lãnh đạo, thống nhất giang hồ trong các cái nhiệm kỳ của ông mà không bị một cái cản trở nào hết. Như là cái trường hợp mới đây, bên cạnh cái đại hội lần thứ 19 á, thì có một cái thành viên tham dự cái đại hội này là ông Lưu Sĩ Dư, tức là ông này là một cái chủ tịch của một cái ban gọi là cái gì kiểm tra chứng khoán trung ương của nhà nước chẳng hạn, đã tóm mồm có họp báo khơi khơi thôi và đã đưa ra một cái tin khá động trời, tức là ông Tôn Chính Tài, tức là một trong những cái bí thư của Trùng Khánh đó, là có âm mưu lật đổ Tập Cận Bình và đã bị Tập Cận Bình phát hiện ra cái âm mưu này và đã diệt ngay trong trứng nước. Thì đây là những cái chuyện tuy rằng nó đã xảy ra năm ngoái rồi, nhưng mà lần đầu tiên có những cái nhân vật cao cấp ở trong cái đại hội đảng này nó đã tiết lộ và đã hết lời ca ngợi ông Tập Cận Bình như là một cái người cứu vãn được đất nước, một cái người cứu vãn được chế độ và một người đã làm tăng thêm cái uy tín hoặc là cái vị thế lãnh đạo của mình.
Nhưng mà cũng có thể đó là để dọn đường cho cái việc ông Tập Cận Bình sẽ còn ngồi lại ít ra là thêm một nhiệm kỳ nữa, có khi là phải hết ba nhiệm kỳ thì mới tính tới chuyện là về hưu. Nhưng mà thường thường nếu chúng ta nhìn vào các cái đại hội đảng của Trung Quốc thì qua đến cái nhiệm kỳ thứ hai là bắt đầu chúng ta đã nghe được những cái nhân vật mà có thể sẽ là kế thừa người tổng bí thư mà đương nhiệm. Thì không hiểu là lần này đã có ai nói năng gì về cái nhân vật đó hay chưa, thưa anh?
Đây là một cái câu hỏi khá lớn mà các cái nhà quan sát thời cuộc vẫn đưa ra những cái tiên đoán hoặc là những cái suy diễn mà người ta sẽ không biết là cái mức độ chính xác nó sẽ như thế nào. Bởi vì thông thường các cái tổng bí thư đến cái nhiệm kỳ thứ hai của mình đó thì được chọn được đệ tử chẳng hạn, ngay cả ông Mao Trạch Đông trước khi mất cũng đã ít nhất là chọn ba người để mà thay thế cái chức vụ của mình, nhưng mà hai trong ba người đó đã bị chết trong những cái trường hợp rất là đáng nghi ngờ, thì cuối cùng cũng phải trao lại cho Hoa Quốc Phong. Hoa Quốc Phong chỉ là một cái tổng bí thư có thể nói là bất tài. Rồi ngay cả Đặng Tiểu Bình trước khi chết thì cũng đã lựa chọn một vài người khác, nhưng mà cuối cùng thì cũng đã lựa chọn Giang Trạch Dân chẳng hạn, là một cái người ở cái vị trí thứ ba trong cái các cái danh sách mà những cái nhân vật ông lựa chọn vân vân. Thì để tránh những cái vết xe đổ như thế này, tôi nghĩ rằng là Tập Cận Bình đã học được cái bài đó và không đưa ra một cái nhân vật nào như là một cái người sẽ kế nghiệp mình cả trong cái nhiệm kỳ sắp tới. Và cái điều này khiến cho người ta đặt ra cái câu hỏi là có phải Tập Cận Bình đang mưu tính một cái chuyện là liên nhiệm đến một cái nhiệm kỳ thứ ba hoặc là cả thứ tư nữa không chừng. Nhưng rồi thì dĩ nhiên đây là chỉ là những cái sự suy đoán mà người ta phải chờ đợi đến tuần sau mới biết là những cái nhân vật đó là như thế nào.
Nhưng mà báo chí trong những ngày gần đây thì cũng bắt đầu nói đến hai nhân vật, ít ra là hai nhân vật, đó là bí thư tỉnh ủy Quảng Đông Hu Trung Hoa, không biết tên tiếng Việt gọi là gì, và bí thư tỉnh ủy Trùng Khánh Chu Minor. Thì hai nhân vật này đang lên, nhưng mà hình như là cái vị trí của họ ở trong Bộ Chính trị, Ban Thường vụ của Bộ Chính trị thì có vẻ như là đang bị lu mờ đi. Thì không hiểu là tại sao nó lại có cái chuyện như vậy. Có lẽ là đúng như anh bình luận, có nghĩa là Tập Cận Bình chưa muốn chuyện này xảy ra.
Chúng ta cũng cần nhớ lại là trước khi Hồ Cẩm Đào và ngay cả Tập Cận Bình bước lên cái ngôi vị chót vót đó thì các ông cũng đã im hơi lặng tiếng trong suốt 5 năm trời, chứ không dám thốt ra một cái lời nào có thể là làm phật ý sư phụ của mình, hoặc là không có thể đưa ra một cái đường lối nào mà bị coi như là tranh giành ánh sáng hoặc là vượt quá cái quyền hạn của mình trong cái thời gian mà được đào luyện để trở thành cái người lãnh đạo chẳng hạn. Thì có thể hai nhân vật này cũng là đang là những cái con rồng đang ở một cái thế phục long, tức là ở cái thế tiềm ẩn đó, đến một cái ngày nào đó, một cái cơ hội nào đó mới phóng mình lên, mới nhe nanh múa vuốt mà trương mặt ra chẳng hạn. Thì cái sự im lặng của cả hai nhân vật đó cũng như là của ông Tập Cận Bình cho người ta thấy có thể những cái nhân vật đó đang được sắp xếp. Dĩ nhiên một trong hai người này đã ở trong Bộ Chính trị rồi và một cái người khác có thể là sau cái đại hội này sẽ lọt vào Bộ Chính trị, nhưng mà chưa chắc cả hai đều lọt vào cái Ban Thường vụ của Bộ Chính trị. Mình cũng để ý nhìn thấy sự vắng mặt của một số các nhân vật thuộc mà được mô tả như là thuộc thế hệ lãnh đạo thứ sáu của Đảng Cộng sản đó, là thứ nhất là cháu nội đích tôn của Mao Trạch Đông chẳng hạn, là một trung tướng, tức là ông Mao Tuấn Vũ, và một người khác khá nổi tiếng đó là trung tướng không quân Lưu Á Châu, là một cái lý thuyết gia rất là cấp tiến và là cũng là con rể của cố thủ tướng Lý Tiên Niệm chẳng hạn, tuy cùng một cái thế hệ với ông Tập Cận Bình nhưng mà họ lại bị loại ra khỏi cuộc chơi trong kỳ đại hội này.
Không, nhưng mà nghe thì lý lịch là thấy khác rồi thưa anh.
Vâng, thì rõ ràng là cái chuyện lý lịch ở các nước cộng sản thì không thể không tính tới, và dĩ nhiên là cái quan điểm mà có khác biệt nhau cũng là những cái chướng ngại cho những cái người có, tuy rằng là cùng một cái chế độ nhưng mà lại có những cái bất đồng.
Cảm ơn nhà báo Lưu Giang rất nhiều.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin hẹn tái ngộ với quý vị trong chương trình Á Châu Ngày Nay trong tuần tới.